Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Người Hạnh Phúc Trước Nhất. Xin quý vị vỗ ra một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, ai là người hạnh phúc trước nhất? Thì đây là cái vấn đề được đặt ra. Và đương nhiên chúng ta sẽ có cái câu trả lời chính xác khi mà quý vị nghe xong bài pháp này. Chẳng hạn như trong cuộc sống, như chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, sau khi chúng ta làm xong, người sung sướng trước nhất là ai? Chính là mình. Như bây giờ chúng ta muốn đi từ cái đoạn đường này đến đoạn đường khác một cách thực tế, như chúng ta đi từ Seattle qua Canada để làm một cái việc gì đó, và sau khi đi từ Seattle qua Canada và từ Canada ta làm xong việc ta đi về, thì người mãn nguyện trước nhất là ai? Chính là mình. Cũng vậy, nếu mà chúng ta đang gặp rối rắm ở trong cuộc đời, sau khi chúng ta giải quyết hết tất cả mọi vấn đề và cuộc sống của chúng ta trở nên bình thường, thì ai là cái người sung sướng trước nhất? Mình là người sung sướng trước nhất. Cũng vậy, chúng ta đang đau khổ vì sanh ly tử biệt, vì nghĩ rằng một phần nào đó trong cuộc sống của mình bị mất mát đi, vì nghĩ rằng người thân của mình ra đi mà không bao giờ trở lại, chúng ta đau khổ ghê lắm. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức được rằng tất cả mọi người ở trong cuộc đời này gặp nhau là cái duyên, và đến khi hết duyên thì nó phân ly, và là có những cái duyên khác đến, cứ tiếp tục như thế mà diễn tiến mãi trong cuộc đời. Khi nghĩ như vậy và chúng ta cảm thấy an ổn, chúng ta không còn day dứt trong cái cuộc sinh ly tử biệt nữa, mà phần còn lại là chúng ta phải sống, đứng vững và đối diện với tất cả mọi chướng ngại, phong ba bão tố trong cuộc đời. Nghĩ như vậy, chúng ta cảm thấy an ổn, thoải mái. thì cái người hạnh phúc, người sung sướng trước nhất là ai? Chính là mình. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Trước đây không lâu, chắc chắn đại chúng mà nhất là Phật tử chùa Dược Sư, không ai là không biết một người Phật tử rất gần gũi với chùa Dược Sư, đó là anh Nguyễn Lương Thuật. Sau khi anh mãn phần, vô thường đã đến với anh rất sớm và anh ra đi, thì chị đã còn lại, chị rất là buồn, chị rây rứt vô cùng. Nhưng mà hồi tuần rồi, khi chị đến tụng kinh cho anh, chị nói một câu thế này: dạ thưa thầy, trong mấy tuần qua trong tâm tư của con nó rối loạn, bất an, mà có nghĩ là sẽ không bao giờ có được một cuộc sống an ổn. Nhưng mà chợt nhiên con ngộ, nghĩ rằng người mất thì cũng đã mất rồi, phần còn lại là cả một cái chuỗi thời gian dài với cái gánh lanh, với cái gánh nặng gia đình ở trên vai. Con nghĩ vậy thành ra con an ổn lắm, con bình yên lắm. Chỉ nói như vậy trong một cái niềm sâu sắc, và chúng tôi thấy được trên gương mặt của chị đó, qua thật tươi hơn so với cái thời gian mà anh vừa qua đời. Kính thưa đại chúng, không có việc làm gì mà chúng ta không có thể vượt qua. Khi mà chúng ta ghi nhận sâu sắc, phần còn lại chúng ta phải đối diện là chúng ta có hạnh phúc ngay. Người hạnh phúc trước nhất chính là mình. Như vậy chúng ta thấy trong xã hội ngày nay, không nói ai cũng biết, thế giới hiện đại đã và đang phát triển, và đặc biệt trên phương diện vật chất. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đã và đang lâm vào cái tình trạng khủng hoảng trên phương diện tinh thần. Và chúng ta phải đối diện với những cái vấn đề nghiêm trọng này. Có những vấn đề mà nguyên nhân nằm ngoài tầm tay của chúng ta, nằm ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, chẳng hạn như thiên tai, bão lụt, mà theo thuật ngữ của Phật giáo nói, dù là chúng ta như thế nào đi nữa, dù là tiền rừng bạc biển, nhưng mà chúng ta có thể không hưởng được trọn vẹn khi mà những cái tai họa nước trôi, lửa cháy, động đất, gió thổi. Một minh chứng rõ ràng mà đại chúng ai cũng biết, đó là chùa Dược Sư. Như quý vị nhìn thấy một cái nhà tăng trước đây rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Ở nơi đó có quý thầy ở, có nơi để mà nấu nướng cho hội người già. Nhưng mà chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi, quý vị thấy thành cái đống tro tàn. Có thể nói rằng là những cái đó nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, chúng ta không thể nào tránh khỏi. Ngoài ra còn có những vấn đề khác mà chúng ta phải chịu đựng, chỉ vì do cái tánh tình, chỉ vì do những cái khuyết điểm của chúng ta. Nguyên nhân chỉ vì chúng ta không tự biết mình là người có hạnh phúc trước nhất. Thành ra vì vậy mà chúng ta cứ mãi đi tìm. Như vậy muốn cho mình là người hạnh phúc trước nhất, chúng ta cần phải sửa đổi cái thái độ của chúng ta. Cần phải thay đổi cái quan niệm suy tư về cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái sự suy tư chính xác về cuộc đời thì chúng ta thấy chúng ta cần phải làm gì. Và những cái đau khổ nhọc nhằn đó nó không có cái lý do nó tồn tại được. Mà quá thật, quý vị cứ làm thử đi. Đừng nói là thầy Đồng Trung nói đúng hay sai, mà chúng ta cứ làm thử. Khi mà chúng ta đang có buồn bực, khó chịu một vấn đề gì, thay vì chúng ta căm thù hoàn cảnh, căm thù đối tượng đã làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta thay đổi quan niệm. Nếu không có đối tượng đó làm chúng ta đau khổ thì sẽ có đối tượng khác. Và nếu không có lý do này làm chúng ta đau khổ thì có những lý do khác. Cho nên chúng ta không thèm để ý tới lý do nào cả. Và khi đã không chú ý tới một cái lý do nào, không có để ý tới một cái đối tượng nào, thì chúng ta sẽ không còn cái lý do để mà đổ tội cho cái lý do đó hay là đối tượng đó. Là tự nhiên chúng ta không còn đau khổ nữa. Điều mà chúng tôi muốn gợi ý với đại chúng, nguyên nhân của sự xung đột này chính là sự không hài lòng, không đồng quan điểm về ý thức hệ, hay là chúng ta chưa thông khi mà chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề. Nói đến vấn đề này, nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy có một cái gì đó hối tiếc cho những con người được nuôi dưỡng bởi niềm tin, bởi môi trường đẹp, mà mình không quý cái niềm tin của mình. Mình không thấy được cái môi trường đẹp của mình. Nói chung là có hạnh phúc nắm trong tay mà mình không biết giữ. Do vì được nuôi dưỡng bởi những niềm tin, do vì chúng ta có quá nhiều hạnh phúc, do vì chúng ta có cái hoàn cảnh đặc biệt hơn những người khác, mà chúng ta không biết giữ, để rồi chúng ta khổ. Như vậy, chúng ta phải để ý đến làm thế nào để chúng ta nắm những cái gì mà chúng ta có. Điều quan trọng là chúng ta phải coi về cái ý thức hệ của mình sống trong hoàn cảnh nào, và đặc biệt chúng ta lưu tâm đến hoàn cảnh đó. Sở dĩ mà có cái tình trạng vượt khỏi tầm tay của mình là vì chúng ta không thấy những cái mà chúng ta có. Đồng thời chúng ta cũng không nghĩ rằng những cái mà chúng ta có đó nó quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Do vậy mà không cần có một thái độ đúng đắn trong cái sự hiểu biết và hành xử đẹp. Vì thế mà người trong cùng một tổ chức thì không ngần ngại đả kích lẫn nhau. Người trong một gia đình cũng không tiếc lời nặng nhẹ với nhau. Và người khác niềm tin tôn giáo cũng không ngần ngại bôi bác bẻ cong sự thật. Đó là vì mình không biết quý trọng khi mà mình đã và đang cùng chung sống với nhau trong một mái ấm của gia đình, trong một tổ chức hay là trong một cộng đồng. Kính thưa đại chúng, Mặc dù trong thế giới hiện đại có rất nhiều triết thuyết ra đời, tuy nhiên theo quan điểm của Phật giáo, chúng tôi thấy lòng từ bi là nền tảng và cũng là chỗ nương tựa tối thượng của nhân loại. Tại vì bản chất của lòng thương này nó vượt bực, nó có cái khuynh hướng yêu thương người lân cận, giúp đỡ con người khi họ đau khổ và tự quên mình vì nhân loại, là một thái độ mà chỉ có con người học Phật mới có thể thực hiện được điều này. Khi mà con người vận dụng nó, thực hiện nó, thì phải nói rằng cái lòng tốt và cách cư xử nồng nàn và những phẩm chất của lương tâm nó biểu lộ ra. Nó làm cho con người của chúng ta trở nên thánh thiện hơn. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa hơn. Và từ hạnh phúc này, những người chung quanh cảm thấy cái bầu không khí an vui và thiện cảm mà chúng ta làm ngự trị quanh mình cũng được lợi lạc cho họ. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà tinh thần này chúng ta áp dụng trong cuộc sống gia đình, bảo đảm sẽ không có lời qua tiếng lại, sẽ không có nặng nhẹ cho nhau. Mà đã không có lời qua tiếng lại, không có nặng nhẹ cho nhau, thì quý vị thấy có hạnh phúc không? Người trước tiên chính mình là người hạnh phúc, và người thân là cái người hạnh phúc phụ thuộc. Ai cũng nghĩ như vậy và ai cũng làm như vậy thì cả một cái cuộc sống hết sức là hoàn thiện. Cũng từ đó chúng ta mới có thể cảm thông từ cá nhân đến cá nhân, giữa những người công dân từ xứ sở này qua xứ sở khác, từ lục địa này đến lục địa khác. Ở nơi đó chúng ta sẽ không có cái ranh giới màu da chủng tộc, không có anh Bắc, chị Trung, tôi Nam, không phân biệt. Kính thưa đại chúng, yếu tố trợ duyên cho tinh thần tương thông dễ chịu này chính là sự tư duy, phân tích, hiểu rõ ràng, mà qua đó tính chất thiền định có mặt. Nó đặt nền tảng trên một nguyên lý căn bản, đó là lòng bi mẫn, sự chăm sóc đối với người khác. Một khi mà trong tâm tư của chúng ta có lòng thương và chúng ta lưu ý chăm sóc đến người khác thì đương nhiên không ai có thể nói nặng nhẹ ai cả. Bởi vì nếu mà chúng ta có lòng thương với người đó thì chúng ta luôn luôn quan tâm, luôn luôn chăm sóc đến người khác, và ai cũng nghĩ vậy thì tự động là mỗi người tự chăm sóc cho nhau. Mà đã tự chăm sóc cho nhau rồi thì chúng ta không có cái lý do làm cho người kia đau lòng. Điều mà chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng, lòng bi mẫn và sự chăm sóc đối với người khác không phải là không có cái tôi. Tại vì cái tôi này không thể chối bỏ được. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái tôi. Tất cả những cái tôi đó cũng đều có một cảm giác đích thực. Nó ẩn sâu thẳm nhất trong con người của chúng ta. Để rồi cuối cùng nó diễn dịch thành tôi muốn điều này, tôi không muốn điều kia. Tôi muốn được người ta khen, tôi không muốn ai chê tôi. Cảm giác mà chúng ta biểu lộ một cách tự nhiên nơi chúng ta và cũng rất tự nhiên đi kèm theo là ước muốn một hạnh phúc và luôn luôn từ chối đau khổ. Ước muốn người ta khen mình mà luôn luôn từ chối, người ta chê mình. Chúng ta mong muốn được hạnh phúc, chúng ta không muốn khổ. Điều đó nó hoàn toàn có lý do chính đáng. Và đương nhiên không ai phủ nhận trên cuộc đời này tôi không bao giờ muốn hạnh phúc. Nếu mà có người bảo rằng thứ hạnh phúc giỡn tôi không cần, thì phải nói người này có vấn đề. Cũng vậy, một cái người đi ăn xin ngoài đường mà bảo rằng tôi không cần tiền, quý vị nghĩ là người này nói có đúng không? Không đúng. Nhưng mà nếu ông Bill Gates nói là tôi không cần tiền thì mình tin, tại vì ông giàu. Một cách tổng quát, trong tâm tư của chúng ta ai cũng muốn hạnh phúc mà không muốn đau khổ. Điều đó không có gì lạ cả. Chúng ta khỏi cần phải biện hộ cho những cái sự suy tư này. Và với tư cách của một con người sống trong xã hội, chúng ta có quyền được hạnh phúc và có quyền từ chối sự đau khổ. Đó là lẽ đương nhiên. Vậy thì tình cảm tự nhiên này, quyền hạnh phúc này không phải chỉ thuộc có bản thân của chúng ta, mà cũng là tất cả. Đó là tâm lý của con người trong xã hội này. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến cái tôi, điều đó nó chỉ liên quan đến một người. Còn khi là tất cả thì có nghĩa là chúng ta nói đến cái số đông. Vấn đề này nó không phải là trừu tượng. Vấn đề này không phải là đùa giỡn, mà là thật, mà quá thật như vậy. Chúng ta nên tư duy bằng cách phát họa trong trí của chúng ta cái bức tranh như thế này. Hãy tưởng tượng một bên là cái tôi của chúng ta. Và cho đến lúc này, cá nhân của tôi, chúng ta chỉ lo lắng cho những lợi ích riêng tư của bản thân. Còn bên kia là một đám đông sinh lên đầy dẫy đau khổ. Ở cái khoảng giữa chúng ta và những sinh linh đau khổ đó, một nhân tố thứ ba đứng quan sát. Lúc đó nhân tố thứ ba sẽ cho chúng ta những cái sự ghi nhận. Quả thật, cả hai đều có cùng một cái nguyện vọng là muốn được hạnh phúc và ghê sợ sự đau khổ. Như vậy cả hai đều có quyền được mãn nguyện và chắc chắn không ai có thể chối cãi được. Cho nên bảo rằng trong cuộc đời này tôi không cần hạnh phúc, điều đó không thực. Ai cũng muốn có hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc đơn sơ nhất cũng cần hạnh phúc. Nhưng mà nếu một người đã bị điều động bởi tình thương chính mình, thì người ta thấy rằng không có gì quan trọng hơn chính mình. Nói như vậy cũng có nghĩa là chúng ta cần hạnh phúc cho bản thân mình nữa. Tuy nhiên dầu cái giá trị và lòng ích kỷ tự nhận có lớn đến đâu, nó cũng chỉ đại diện cho một con người. Và dầu có giá trị nhận ra nó ở người khác ít đến đâu, thì những người khác cũng chỉ cho số đông người. Một khi mà chúng ta nhận biết giá trị của số đông hơn cá nhân của con người, chính trong lúc đó chúng ta hiểu rõ giá trị của người khác nó có tương quan với chính mình. Như vậy, giàu muốn giàu không gì đó, là một người học Phật, chúng ta cần phải lưu ý ở chỗ này. Nếu có lúc chúng ta muốn cho bản thân của mình có hạnh phúc, đương nhiên mình không muốn cuộc sống của mình đầy dẫy những đau khổ. Nhưng mà không phải vì muốn cho mình hạnh phúc mà mình gây, mình tạo cho những người khác đau khổ. Điều đó là không đúng. Nếu có phải muốn cho mình có hạnh phúc, bản thân của mình, và mình đồng thời cũng muốn cho tất cả mọi người khác chung quanh chúng ta cũng có hạnh phúc, điều đó nó thích hợp với tinh thần của người học Phật, mà qua đó một danh từ chuyên môn gọi là thực hành hạnh lợi tha. Kính thưa đại chúng, có người hỏi, nếu mà bản thân của chúng ta muốn cho mình có hạnh phúc, mình không muốn làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác, vậy thì chúng ta có nên dùng những người khác để họ phục vụ cho mục đích của bản thân mình hay không? Cái câu trả lời rõ ràng, tất cả chỉ làm lợi chỉ cho một người, điều đó sẽ không công bằng. Và cho dù nó có thể thực hiện được, nó không đủ làm cho chúng ta sung sướng. Nếu nói như vậy đó, thì cái điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị, nếu mà có phải nguyên do nào đó mà làm cho một con người của mình có hạnh phúc, thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên cái sự nhọc nhằn của người khác. Điều hay nhất á, là chúng ta đem khả năng và cái tốt đẹp nhất của mình để mà phụ sự cho tất cả, chứ đừng bao giờ bắt tất cả phải phục vụ cho mình. Nếu chúng ta kiên trì trong thái độ này với cái tư tưởng hợp lý này, chúng ta sẽ thấy rằng lòng từ bi và tình thương của người khác và tình thương của chúng ta đối với người khác dần dần nó sẽ lớn mạnh. Lúc đó chúng ta có thể trải rộng lòng từ bi của chúng ta đến những người chung quanh và kể cả kẻ thù của chúng ta. Điều mà chúng ta có những cố chấp hẹp hòi bình thường không thể làm được. Bởi vì đối với người thân cận như là cha mẹ, như là con cái, anh em dòng họ, chắc chắn là chúng ta có tình thương. Nhưng mà đó chỉ vì họ là cha, là mẹ, là con cái, là anh chị em, là huyết thống của mình, cho nên mình thương. Vì thế mà chúng ta quý mến họ. Khi mà tình thương nó liên kết với sự cố chấp hẹp hòi thì chúng ta không thể thương yêu những ai tỏ ra nghịch lại với quan điểm của chúng ta. Điều này nó không thích hợp đối với tình cảm nảy sinh từ sự biết ơn trong cuộc sống, về cuộc đời, trong mọi hình thức. Mà nhất là cá nhân của chúng ta một khi đã chịu ơn với một ai đó. Tâm lý thông thường, một khi mà chúng ta chịu ơn với ai đó thì chúng ta lại muốn trả ơn. Trong cuộc đời người ta cũng nói vội vã trả ơn là phường bội bạc. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được điều này thì cách trả ơn của chúng ta nó phải hay hơn nhiều. Không vội vã mà phải làm một cái việc khai thác triệt để cho cái sự biết ơn này. Thay vì mình phải làm một cái gì đó cho người ơn của mình để gọi là trả ơn, thì chúng ta lại đem cái tình thương này, đem cái sự trả ơn này cho những người khác. Làm những cái gì mà người kia cần. Và cứ phát triển như vậy, khai thác triệt để cái sự biết ơn này, để rồi từ đó để cho sự biết ơn và tình thương của chúng ta càng ngày càng rộng rãi thêm. Nó không phải chỉ nhắm tới cái mục đích người mà chúng ta thờ ơn để trả, mà chúng ta còn trả ơn cho chúng sanh muôn loại nữa. Như vậy cái tình thương của chúng ta càng ngày còn rộng rãi thêm, càng ngày càng rộng rãi thêm, để chúng ta có thể bỏ bất cứ một cái gì được coi là chướng ngại đến người khác, và chúng ta không thể bỏ bất cứ một ai, cho dù người đó là kẻ thù của chúng ta. Kính thưa đại chúng, để đạt đến mục tiêu này, yếu tố cần thiết là phải phát triển lòng khoan dung và đức tánh nhẫn nhục của mình. Khi mà chúng ta thực hiện hai tâm hạnh này, chúng ta phải coi không ai khác ngoài kẻ thù chúng ta có thể tạo cho chúng ta có những cái dịp may để chúng ta biểu lộ thực hiện hai tâm hạnh này. Trong khi đó, chúng ta biết chắc chắn một điều, cha mẹ, anh em dòng họ mình, nếu có phải họ đến với mình thì cũng chỉ đến trong cái tình thương, trong cái sự đùm bọc, mà không ai thể hiện một cách rõ ràng để chúng ta thực hiện hai tâm này. Kể cả các vị thầy của chúng ta cũng không phải là đối tượng tốt cho điều đó. Như vậy, đối thủ của chúng ta, kẻ thù của chúng ta, chính họ mới làm cho chúng ta khắc ghi điều đó được. Cho nên chúng ta hãy chấp nhận cho những người ghét chúng ta có cái vinh dự là họ đã làm chúng ta đau khổ. Khi mà chúng ta biết chấp nhận kẻ thù của chúng ta là người có vinh dự làm chúng ta đau khổ, thì quý vị thấy mình còn đau khổ nữa không? Mình sẽ không còn đau khổ nữa, và chúng ta trở nên sung sướng, trở nên hạnh phúc. Bởi vì vấn đề này không một ai tốt hơn, cho dù là một vị thầy đặc biệt nhất cũng không sốt sắng bằng kẻ thù làm cho chúng ta đau khổ. Mà càng làm đau khổ, chúng ta càng thấy thích thú. Nhiều lần chúng tôi đã thể nhận ra rằng vào những cái thời điểm khó khăn nhất, vào những cái thời điểm chướng ngại nhất của cuộc đời, cũng chính là những thời kỳ phong phú nhất, giúp cho chúng ta có thêm hành trang, có thêm sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm sống ở trong cuộc đời. Khi nào mà cuộc đời không dẫn chúng ta đi lạc lối thì cái sự tiến bộ dễ dàng, tất cả đều êm dịu. Và điều đó chúng ta phải nói rằng rất là tuyệt diệu, bởi vì đời đã cho chúng ta có một cái nhìn, đời đã làm cho chúng ta có một cái sâu sắc về con người nào đó mà chúng ta muốn biết. Nhưng mà có lúc cũng không may mắn, và chúng ta dễ dàng rơi vào thất vọng và tuyệt vọng. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Như vậy, để chúng ta có một cái lập trường dứt khoát trong việc mà chúng ta thực hiện để trở thành một con người có hạnh phúc trước nhất, chúng ta cũng phải coi và cẩn thận tất cả mọi khía cạnh. Điều mà quan trọng phải giữ luôn ở trong tâm niệm của mình, chính trong sự đối nghịch mà cơ hội đến cho chúng ta học hỏi nhiều. Chính lúc đó, cái sức mạnh bên trong, cái sự quyết tâm, cái lòng can đảm được trui rèn để mà chúng ta đối mặt với mọi thử thách. Người đem lại cho chúng ta dịp may này không ai xa lạ, chính là cái người thù của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta ghi nhận điều này thì chúng ta phải ghi nhận thêm một điều khác nữa. Khi mà chúng ta chấp nhận kẻ thù là cơ hội để trui rèn để cho chúng ta đối diện với mọi thử thách, thì chúng ta phải hiểu rằng điều đó không phải là chúng ta cúi rạp mình trước họ. Mà thật vậy, tùy theo những cách thức mà người ta dùng, người ta có thể dẫn đến một thử thách, một sức mạnh. Nhưng mà ở trong sâu xa của chúng ta, không vì vậy mà chúng ta mất đi sự bình an, cũng không quên cái lòng từ bi lân mẫn của người đã và đang thực hiện để trở thành một con người có hạnh phúc trước nhất. Khi mà chúng ta nói ra điều này, có lẽ nhiều người nói đó chỉ là lý tưởng, đó chỉ là lý thuyết, hay là các thầy nói hơi quá đáng. Kính thưa đại chúng, hoàn toàn không phải như vậy. Tại vì mỗi người trong chúng ta ai cũng có thể kinh nghiệm về chuyện đó và từ chính mình ghi nhận. Không có gì xứng đáng cho những nỗ lực của chúng ta bằng sự phát triển năng lực của tình thương. Và đây là điểm chính yếu mà chư tôn thiền đức thường lặp đi lặp lại. Tại vì biết rằng trên con đường tu của các thầy, các cô, nhất là các thầy, cô trẻ, ai cũng phải đối diện với chướng ngại, với gian nan trước khi thành tựu đạo nghiệp. Thành ra vì vậy, chư tôn thiền đức thường nhắc, và đó cũng là cái thông điệp chính của Phật giáo. Trong lĩnh vực này, có lẽ chúng ta nên dấn thân thực hành một cách triệt để hơn là chúng ta dấn thân vào những cái cuộc tranh luận về lý lẽ. Không cần biện minh, cũng không cần bào chữa, chúng ta không làm gì hết. Cứ thực tập cho được cái lòng bi mẫn, thực tập cho được sự chấp nhận của chúng ta trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy thực tập lòng bi mẫn là tại vì nó là tinh túy thực sự của cuộc đời. Nếu mà cuộc đời không có tình thương thì cuộc đời này nó khô cằn. Con người mà không có tình thương, con người này nó cũng sẽ không khôn lớn. Do vậy mà chúng ta cần tình thương. Người đời có thể tự cho mình là Phật tử khi chúng ta cố gắng làm tăng trưởng sự thực hiện điều này. Khi mà chúng ta cố gắng thực hành đức hạnh này, cho dù người ta không đặt Đức Phật lên trên bàn thờ, nhưng mà một khi đã cố gắng thực hiện cái tâm từ ái, hạnh nhẫn nhục, thì người đó cũng được coi là Phật tử. Cho dù người đó chưa bao giờ tới chùa, hay là không tới chùa thường xuyên, nhưng mà biết rằng trong tâm tư của chúng ta lúc nào cũng có cái lòng từ mẫn, biết thương người và đặt quyền lợi của mọi người lên trên, là chúng ta cũng được coi là một người Phật tử. Còn trong khi đó, nhiều người cứ tự xưng mình là Phật tử, đem cái năm tu, đem cái ngày tháng mình biết chùa, biết đạo ra để trên bàn mấy chục năm. Nhưng mà khi đụng tới mình không thể hiện một cái gì với cái tâm từ ái, không thể hiện một cái gì là người học đạo, thì như vậy không được coi là người Phật tử. Mà quả thật như vậy, dầu cho tôn giáo của họ là gì, cũng đừng nên dừng lại vì những cái từ ngữ vấn nạn của tôn giáo. Cho nên có nhiều người cứ bảo rằng tại sao á cái đạo này họ lại ăn cắp từ ngữ của Phật giáo, cái đạo kia họ cũng nói giống như Đức Phật nói. Thì thưa đại chúng, tôn giáo nào cũng được, ai nói cũng được. Cho dù người đó không phải là Phật tử mà người ta tôn vinh lời nói của Đức Phật, người ta thực hành đúng với lời nói của Phật dạy, thì cho dù người đó là ca tô giáo, họ đi nhà thờ, nhưng mà vẫn coi đó là Phật tử. Còn bây giờ mình Phật tử tuần nào mình cũng tới chùa mà mình không được một cái gì muôn một trong lời Phật dạy thì kể như là uổng. Phải nói rằng đừng bao giờ giới hạn bởi những cái vách tường của tôn giáo, ai nói cũng được cả. Nếu mà người đó là Mỹ Đen mà họ biết A Di Đà Phật thì mình cũng coi họ là Phật tử như thường. Nói một cách khác là ranh giới tôn giáo đó chúng ta cần phải dẹp bỏ. Là người Phật tử chúng ta chỉ nói điều đó theo lợi ích của mọi người và chấp nhận tính ưu thắng đối với cái thực sự là chính yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, phải làm đẹp cho mình và làm đẹp cho người khác. Về phương diện này, Phật giáo và những tôn giáo khác nó không khác nhau là mấy. Nếu có khác á là chỉ vì chủ trương của người dở chứ không phải tôn giáo. Tất cả đều coi cái tốt, cái cốt lõi là cái sự tiến bộ của con người. Tình anh em và tình thương là điều kiện chính yếu trong cuộc sống. Ai cũng nói vậy cả. Mà cho dù một người nào đó không bao giờ đến chùa, nhưng mà trong một gia đình có giáo dục, có hướng dẫn, thì người làm cha làm mẹ đó chắc chắn cũng phải dặn cái thằng anh đầu hay là người chị đầu, con phải thương, phải đùm bọc em út của con. Điều đó là rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy rằng là hãy nắm lấy cái chính yếu của chúng, thương mến lẫn nhau, thì chúng ta sẽ nhận ra có rất ít sự bất đồng giữa con người và con người, giữa tổ chức và tổ chức, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, giữa quốc gia này và quốc gia khác. Kính thưa đại chúng, mục đích cuối cùng của người tu học theo quan điểm Phật giáo là giải thoát Niết Bàn. Thực ra giải thoát Niết Bàn đó không có gì là xa vời đối với tất cả mọi người chúng ta cả. Bởi vì nếu mà chúng ta theo dòng những ngày tháng của một đời lương thiện và biểu lộ lòng tốt cũng như là tình thương, đức tánh tử tế, quên mình, thì điều đó nó sẽ tự động đưa chúng ta đến Niết Bàn và giải thoát. Bởi vì khi mà chúng ta biểu lộ một lòng tốt hay là biểu lộ một tình thương thì chúng ta thấy không có ai là kẻ thù của chúng ta cả. Có phải là tâm tư của chúng ta lúc đó an ổn không? Có phải trong tâm tư của chúng ta lúc đó cảm thấy rằng dù cho người kia là ai đi nữa thì người đó cũng là anh chị em trong một đại gia đình tâm linh của mình. Việc trước tiên là chúng ta thoát ra khỏi cái ranh giới người này là thân, người kia là thù. Có phải là mình giải thoát chưa? Và chúng ta sống yên ổn, không coi ở nơi đó có một cái gì là gút mắt cả. Đó là cái trạng thái niết bàn. Vậy thì chúng ta còn đợi chừng nào mà chúng ta không chịu dấn thân làm những cái việc này, để chúng ta cùng nhau sống trong cái niết bàn về giải thoát. Trái lại, nếu mà chúng ta còn kèn cửa về những cái chủ đề triết lý và không coi trọng trong cách hành xử trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn chúng ta sẽ đạt đến một trạng thái xa lạ. Có thể đó là trạng thái của phiền não khổ đau chứ không phải niết bàn giải thoát. Mà thật vậy, quý vị cứ thử coi đi. Nếu mà trong nhà đó, ngày ba bữa, sáng, trưa, chiều, hay là sáng, trưa, tối, cứ gây lộn chí chế tối ngày thì quý vị thấy yên ổn không? Nhìn thấy cơm bảo đảm không muốn ăn. Ăn làm sao nổi? Cứ gây với nhau tối ngày mà nuốt đâu vô? Như vậy chúng ta thấy rằng muốn trở thành một người được coi là hạnh phúc trước nhất thì chúng ta đừng bao giờ câu nệ về những cái vấn đề ai hơn ai, và nhất là vấn đề tranh luận nhau, dẹp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đừng gây khổ đau cho nhau là được. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, chúng ta phải lưu tâm đến cách nói, phát biểu và cách hành xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nếu mà những điều mà chúng ta nói, hành xử trong đời sống hàng ngày không có gì, thì chắc chắn đó là điều không thích hợp. Hay nói một cách rõ ràng hơn, nếu mà con người của chúng ta một khi mà đi ngang qua ai cũng nhìn lê mắt, ai cũng làm cái kiểu đó thì con người của mình thấy là không được rồi. Phải làm sao để cho người ta thấy mình trên gương mặt của người kia có một nụ cười đẹp là chúng ta thành công. Chúng ta hãy áp dụng trong đời sống mỗi ngày những lời khuyên chân thành của chư Tôn Thiền Đức, bất kể người ta tin hay không tin, bất kể người đó là đạo nào, bất kể người đó có tin Phật hay không tin Đức Phật, bất kể người đó là Phật tử hay không phải Phật tử, người ta có tin nhân quả luân hồi hay không, người ta có tin vào cái vấn đề tái sanh hay không, điều đó nó không quan trọng. Điều quan trọng là sống một cuộc đời tốt đẹp. Một đời sống tốt đẹp không chỉ tạo bằng thức ăn ngon, không phải chỉ tạo bằng mặc áo đẹp, không phải bằng một mái nhà xinh xắn, không phải giàu sang phú quý, mà là một cuộc sống sinh động bởi ý định trong sạch, một lòng từ bi, không có giao điều, cũng không có triết lý bác học, cũng không có một cái gì làm vấn đục cái tâm tư của mình. Với quan điểm đó, chúng ta có thể hiểu được những người khác, hiểu được rằng tất cả những người đàn ông là cha của mình, là anh, là em trai của mình, và tất cả những người đàn bà là mẹ của mình, là ba của mình, là chị, là em gái của mình. Đó là cách mà chúng ta kính trọng quyền lợi và phẩm giá của họ. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta kính trọng cái phẩm chất của họ, thì chúng ta sẽ không bao giờ xúc phạm đến đời sống riêng tư của họ. Từ trong chiều hướng đó, khả năng giúp đỡ lẫn nhau chúng ta có thể phát triển một cách tuyệt diệu. Và không cần kêu gọi, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Chúng ta cần phải cứu giúp những người trong cơn tuyệt vọng khốn cùng. Không có sự giúp đỡ vật chất, thì chúng ta bày tỏ sự quan tâm, bày tỏ một cái gì đó được có là nâng đỡ về đạo đức, biểu lộ thiện cảm đã là quý giá rồi. Điều mà chúng tôi cũng muốn thưa với đại chúng trong ngày hôm nay, thực chúng tôi rất là làm xúc động khi mà cơn hỏa hoạn xảy ra nơi nhà tăng ở chùa Dược Sư. Có rất nhiều Phật tử hay tin và gọi điện thoại đến chùa. Thứ nhất là để thăm hỏi coi quý thầy quý cô có được khỏe mạnh không. Thứ hai là xin chia sẻ những cái sự mất mát lớn lao đó. Và không những vậy, còn có nhiều Phật tử, kể ít người nhiều, gửi về chùa hoặc là đem đến chùa trực tiếp, gọi là bày tỏ một tấm lòng để giúp chùa trong cơn hoạn nạn. Và cũng có nhiều Phật tử không có hàng sản nhưng mà có hàng tâm, đến chùa hỏi thầy có cần dẹp dọn chưa, để cho tụi con đến để mà phụ dẹp dọn. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự biểu lộ một cái tình cảm sâu sắc, nói lên một cái sự tương quan tốt đẹp. Thứ nhất là tình thầy trò, tình đạo bạn. Thứ hai nữa là nói lên một cái gì đó sâu sắc trên phương diện thực hành tâm, biết lo quyền lợi cho người khác, biết chiếu cố đến cái sự khốn cùng của người khác. Mà chính trong cái sự khốn cùng tuyệt vọng đó chính là cái đẹp nhất. Mà quả thật như vậy, bây giờ như chúng ta đem cơm, đem tiền bạc cho ông Bill Gates, quý vị nghĩ là ông có nhận không? Quý vị nghĩ là ông có cảm ơn mình không? Ông không cần. Nhưng mà thực sự đem gạo, đem nước tương, đem mì gói cho những người đang gặp những cơn khốn khó, họ nhận. Và ở nơi đó có một cái gì đó, một cái tình cảm sâu sắc bày tỏ giữa đối tượng và chúng ta ngay. Khi mà chúng ta biểu lộ thiện cảm, là tinh thần hay vật chất đều là quý giá cả. Cho nên quý vị đừng ngại, đừng nghĩ rằng là khi mà hỏi như vậy mà mình hỏi không thì mình thấy buồn hay là mình mắc cỡ. Không có gì là buồn cả. Một lời nói chia sẻ đã là quý giá rồi. Thái độ sống này phải áp dụng toàn bộ trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Đừng bao giờ Và đừng bao giờ nghĩ phải như thế này chúng ta mới bày tỏ được cái thiện cảm của mình. Phải biết rằng là khi mà chúng ta đã có một mối quan tâm thì cho dù là vật chất hay là tinh thần đều đẹp cả. Kính thưa đại chúng, trong thế giới hiện đại ngày nay, thêm một số người cho rằng tôn giáo chỉ có lý do tồn tại đối với những người ở chốn xa xôi tận cùng, ở nơi miền sâu miền xa, ở nơi hang cùng ngõ hẻm. Trong khi đó, trong thế giới và sự sống đồn của xã hội, chỉ chú trọng đến chính trị và người ta không cần biết tôn giáo để làm gì. Điều đó nó không phải như vậy. Tôn giáo, nhất là Phật giáo, đối với mọi người với một niềm tin đơn giản và cái động cơ chủ yếu là tình thương. Mọi trường hợp mọi hành động hợp lý và sự thung dung, đặc biệt những cái sự nhỏ nhặt, đều từ một động cơ đến với tất cả mọi người, đến với cuộc đời, đó là tình thương. Trong lĩnh vực chính trị, nếu mà chúng ta có những ý định trong sạch với ý nghĩ này thì chúng ta sẽ cải thiện xã hội, chúng ta sẽ làm cho xã hội càng ngày càng thăng tiến. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng chính trị không có cái gì là xấu của chính nó cả. Đôi khi người ta đổ lỗi là những người làm chính trị, người ta nói nó dơ bẩn. Chúng ta phải coi đó là một sự cần thiết, một dụng cụ được tạo ra để giải quyết những vấn đề của con người, những khó khăn của con người. Do vậy, có nhiều người cũng từng lên án các thầy không nên làm chính trị. Thực ra các thầy không làm chính trị, nhưng mà có thái độ chính trị. Bởi vì đó là một sự cần thiết, một dụng cụ để mà giải quyết những vấn đề của con người và những khó khăn của xã hội, mà giữa tôn giáo, nhất là Phật giáo, đối với dân tộc không thể tách rời. Kính thưa đại chúng, như vậy một cách vắn tắt, chính trị không phải là một sự xấu, mà nó đáp ứng cho một nhu cầu. Trái lại, đối với những cá nhân mập mờ, thiếu cẩn trọng, và cái động cơ chính là quyền hành, là lợi lộc, thì lúc đó chính trị trở nên dơ bẩn. Chúng ta có thể làm một cuộc trắc nghiệm tương tự như vậy trong một lĩnh vực tôn giáo. Chẳng hạn như nếu, nhưng bây giờ thầy Đồng Trung mà giảng đạo với một động cơ xấu, thì bài thuyết pháp đó là có hại và dơ bẩn. Nhưng mà đó không phải là một cái lý do để đổ lỗi cho tôn giáo đó xấu. Vậy thì động cơ chính yếu là con người và tâm tư của mỗi người. Nếu có phải xấu thì con người đó và tâm tư của người đó xấu, chứ không phải tôn giáo xấu. Vì thế mà người học Phật, niềm tin của người học Phật đơn giản là đặt niềm tin của chúng ta nơi tình thương và sự tôn trọng người khác và sự ngay thực. Nhân phẩm của con người và sự thật phải được tôn trọng. Chúng ta không phải chỉ dành riêng cho những giá trị này cho lĩnh vực tôn giáo, nhưng mà nó cũng phù hợp với chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, luật pháp, y khoa với những khoa học tâm linh khác. Hơn thế nữa, nó còn có một cái nhiệm vụ là trợ giúp cho nhân loại và cho mọi người có những phương tiện để đạt tới, và ít ra là lòng tư tế làm sinh động những lĩnh vực đó. Nếu không, thay vì chúng ta đem lại một sự khả quan hơn, thì chúng ta là trở thành một mối đe dọa cho thế giới, đe dọa cho chúng sanh vạn loài. Kính thưa đại chúng, nhân loại đã và đang có một nhu cầu về lòng từ bi. Mà ở đây chúng ta thấy khả năng của Đạo Phật có thể đáp ứng được khía cạnh này. Nhìn gần hơn, thế giới này ít hạnh phúc và thiếu tình thương. Mà quá thật như vậy. Vì khi mà chúng tôi đến những cái nơi mà Phật tử mời đến thuyết pháp, thoạt tiên thì tất cả đều là vui vẻ rạng rỡ đối với những địa phương, đối với những người khi gặp. Đến với địa phương đầu tiên, thấy nơi đó đẹp quá, tiếp xúc với mọi người, thấy ai cũng đều dễ thương và tất cả mọi thứ đều là tốt đẹp. Ở nơi đó chúng ta không thấy có một cái gì là than van oán hờn đau khổ cả. Rồi theo dòng thời gian ngày tháng, chúng ta lắng nghe, chúng tôi nghe họ nói về những vấn đề của họ. Họ có rất nhiều vấn đề rất rõ ràng và phổ biến, và từ đó mình mới thấy được cái chiều sâu đau khổ nhọc nhằn của từng cá nhân, của con người, từng hoàn cảnh của gia đình. Như vậy xã hội đang lâm vào một cái sự khó chịu sâu xa, mà nếu ở nơi đó chúng ta không thấy được thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thông được cái hoàn cảnh sâu sắc của những người đang sống ở đó. Ở nơi đó chúng ta thấy có nhiều sự than phiền về sự cô đơn và kiệt sức trong cuộc sống. Thất vọng, lo âu và khốn cùng về đạo đức là những tình trạng càng ngày càng phổ biến. Công lý và ngay thẳng đương nhiên là không phù hợp với những mưu mô xảo quyệt. Cho nên những ai tự cho là hành động cho công lý nhưng mà còn có những cái mưu mô xảo quyệt thì chúng ta không thể tin tưởng được. Như vậy chúng ta thấy rằng bất cứ một việc làm gì của chúng ta đến với mọi người, nói và làm, chúng ta không có hậu ý, không có một cái hậu ý ích kỷ, thì đó là cái việc nên làm. Còn nếu mà nói và làm còn có một cái hậu ý ích kỷ, thì những người này khi mà đã nói đến hòa bình và nói đến tình thương, nhưng mà khi gặp cố sự chẳng thèm quan tâm đến hòa bình và cũng chẳng thèm quan tâm đến tình thương của ai cả. Vì thế mà khi có những cái sự việc không giải tỏa được và trở nên trầm trọng thì có thể dẫn đến những nguyên nhân, dẫn đến những cái trường hợp cực đoan. Ở nơi đó sẽ tạo đau khổ cho nhau một cách dễ dàng. Với cái không khí lo âu này chính là cái môi trường sống ô nhiễm đối với cuộc sống thiếu tình thương và thiếu hiểu biết hàng ngày của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn là một người có hạnh phúc trước nhất, trước và trên hết, chúng ta phải tạo cho mình một cái môi trường thanh tịnh. Muốn cho môi trường đó thanh tịnh, muốn cho cuộc sống của chúng ta đầy sung mãn về tình thương, thì chúng ta phải hiểu biết những gì chúng ta đang làm. Đừng vì một lý do nào cả. Điều này không ai tin như thế, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì một khi mà chúng ta đi tìm kiếm một cái sự hòa bình hạnh phúc mà tâm tư của chúng ta cứ nghi người này, hiềm hận người kia, thì làm sao mà hạnh phúc yên ổn được? Có thể người ta sẽ nghĩ đến giải pháp khác, tức là giải pháp phải chuyển hóa ở bên trong. Điều đó có thể thực hiện và nó sẽ trở nên tốt đẹp. Ở đây thầy Đồng Trung cũng khuyến khích như vậy. Nếu có phải có những vấn nạn gì đó trong cuộc đời, cái hay hơn hết là mình đừng lên án người, mà mình cũng đừng có phiền trách mình. Làm thế nào để chúng ta chuyển hóa con người của mình? Mình phải chuyển hóa con người của mình. Bởi vì có nhiều khi mình cứ nghĩ là mình vô tội, nhiều khi mình cứ nghĩ là con người của mình không có gì cả, mà người kia cứ gây oan đổ lỗi, làm khó dễ mình. Mình cứ ngay ngay trớt trớt như vậy thì không bao giờ sống một cuộc sống an lạc và làm cho những người xung quanh của chúng ta có một cái sự sống thoải mái cả. Cho nên phải chuyển hóa bên trong. Điều đó có thể thực hiện được. Nhưng mà có người cho đó là lý tưởng và không thích hợp với hoàn cảnh, thì chúng ta thấy rằng thế giới thì không bao giờ yên ổn. Mà tệ hơn nữa đó, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đồ lại lên cái kiểu mẫu xã hội hoàn toàn bị điều kiện hóa bởi tiền tài và quyền lực, bởi những cái sự hiềm hận lẫn nhau và ít chú ý đến những giá trị thực của tình thương kiểu mẫu, trong khi đó chúng ta thấy rằng chính bản thân của mình và tính nhân loại mất điều kiện về công lý, về lòng tốt và lương thiện, thì những cái thế hệ tới sẽ làm mồi cho những khó khăn tệ hại hơn và những đau khổ còn kinh khủng hơn nhiều. Như thế mặc dầu thay đổi nội tâm có vẻ khó khăn, nhưng mà nếu không hành thì làm thế nào chúng ta biết được kết quả của nó? Cho nên xin được đề nghị với đại chúng, đừng bao giờ bảo rằng nói thì dễ làm khó. Đương nhiên nói thì dễ làm khó, ai là không biết vậy. Nhưng mà nếu nói mà chúng ta không làm, chúng ta cứ bảo khó, thì làm sao mà có được kết quả? Nói và làm phải luôn luôn đi đôi với nhau. Nếu chúng ta muốn mình là người có hạnh phúc trước nhất. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thành công hay không? Chúng ta có thành công hay không là một vấn đề khác. Cho dù nếu chúng ta không đạt đến mục đích mà chúng ta đã chỉ định cho mình trong đời này, thì điều đó cũng chẳng mất mát ai. Chúng ta cứ làm rồi sẽ được mà. Cũng như đường chúng ta có đi thì chúng ta tới. Mà rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là quý Phật tử ở dưới Tacoma, nếu mà không đi thì không bao giờ lên tới được chùa Dược Sư. Hay là quý Phật tử mà không đi thì không bao giờ tới được chùa Dược Sư để mà nghe pháp hôm nay. Cho nên nói đi về chùa là chúng ta phải về, chứ đừng nói cái miệng mà chân mình không đi thì không bao giờ đến. Như vậy, Ít ra chúng ta đã thử xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Khi mà chúng ta nói là chúng ta đặt ra một vấn đề và chúng ta làm là chúng ta thử xây dựng cái nền tảng tốt đẹp đó. Đặt nền tảng trên tình thương đích thực, nó không phải là trên lợi ích cá nhân. Điều đó có thể thực hiện được chứ không phải mơ hồ viển vông. Khi mà chúng ta biết rằng nói là chúng ta làm. Những nhà chính trị xã hội luôn luôn lúc nào cũng bận rộn hàng ngày để mà sắp xếp những vấn đề nhắm vào những thứ cấp bách nhất, và đồng thời cũng biết được đến những cái nguy hiểm lâu dài mà xã hội và loài người phải gặp phải. Kính thưa đại chúng, lấy một ví dụ, chúng ta cần một thân thể lành mạnh và khỏe để mà tránh những bệnh nhỏ nhặt thông thường. Nếu mà chúng ta lỡ phải cơ cấu thân tâm tốt cho phép chúng ta chữa lành bệnh nhanh chóng. Cũng như thế đối với xã hội, việc đầu tư toàn triệt một cách hiện thực vào những giải pháp ngắn hạn thì những lợi ích nhất thời nó cũng giống như là chúng ta uống một viên thuốc cảm khi mà chúng ta bị đau đầu. Trong khi cùng lúc lo chăm sóc cho tương lai nhân loại, tương tự với việc trau dồi một thân tâm lành mạnh, chúng ta không thể quên những biện pháp dự phòng, mà phải thấy đó là những cái vấn đề tức thời và những cái vấn đề dài hạn. Do vậy, đó, ở đây chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng để thực hiện một con người được coi là người có hạnh phúc trước nhất. Cái việc ngắn hạn là chúng ta phải vui vẻ chấp nhận mọi hoàn cảnh chúng ta đang có. Mà chúng tôi thường nói, nếu mà chúng ta không được những cái gì chúng ta mong muốn thì hãy cứ vui với những cái gì chúng ta đang có. Đó là ngắn hạn. Và cái dài hạn là chúng ta phải cố gắng điều chỉnh cái cách hành xử của mình để mà cho có một cái cuộc sống hài hòa với tất cả mọi người, người thân ở trong gia đình gần nhất và những người cộng sự với mình trong sở làm, và đi xa hơn nữa là trong cộng đồng. Chúng ta không có một cái sự chống trả với nhau thì chúng ta là người có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta là những con người đến từ nhiều phương trời khác nhau. Thoạt nhìn chúng ta thấy có sự khác biệt nhau, nhưng mà càng nói đến những sự khác biệt thì cái khoảng cách giữa chúng ta dần dần nó lớn hơn, nó sâu hơn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn mọi người như những người cùng một quê hương, xứ sở, hay là cùng một dòng họ huyết thống, anh chị em của mình, thì tự nhiên cái khoảng cách giữa chúng ta và người khác đó sẽ không còn nữa. Mà ở nơi đó chúng ta thấy tất cả mọi người, ai cũng đều là con người đồng loại với mình, cũng có cái lỗ mũi, cũng có con mắt, cũng có cái miệng, cũng có những cái nụ cười dễ thương như nhau. Thì cái khoảng cách xa vời, những cái sự gây hấn không đáng kể, nó tự nhiên biến mất. Và ở đó chúng ta sẽ tạo ra được người đó là người với mình, cùng một dòng họ huyết thống với nhau. Chúng ta muốn hạnh phúc, người khác cũng muốn hạnh phúc. Khởi từ sự hiểu biết, nhận ra với nhau những điều này, ở nơi đó có một cái sự kính trọng, một sự tin cậy thực tình có thể sinh ra giữa chúng ta và người khác. Rồi thì sự giúp đỡ lẫn nhau và hài hòa sẽ từ nó biểu lộ ra. Đó là cái có thể chấm dứt những khó khăn không cùng. Đó là cái mà chúng ta có thể ngồi gần nhau mà không sợ người kia đánh lén sau lưng mình. Trong thế giới ngày nay, tất cả liên hệ chặt chẽ với nhau. Không có một xứ nào, không có một lục địa nào tự là chủ của vận mệnh mình. Số phận của mỗi cái không thể tách rời với số phận của tất cả. Vậy thì cái chính yếu là chúng ta phải thiết lập giữa chúng ta và mọi người một sự cảm thông đích thực, để mà chúng ta có thể nương tựa vào nhau đi trên cuộc đời, hay là nương tựa vào nhau để thành tựu đạo nghiệp. Với cái ý định trong sáng, không có hậu ý xấu xa, thì chắc chắn ai cũng nghĩ vậy, thì ai cũng có thể nương tựa vào nhau được cả. Như thế chúng ta cùng thành công và chúng ta giải quyết tốt những vấn đề. Đó là một niềm vui sướng khi mà có cái sự tương đồng bằng trí tuệ và trái tim từ người này sang người khác. Và điều đó cần thiết. Như vậy, một cái sự vận động từ một cá nhân đến tất cả những người thân và đến cả cộng đồng, ai cũng làm vậy, là một điều cần thiết. Một động cơ trong sạch là mấu chốt trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta không thể thiếu nếu chúng ta muốn mình là người hạnh phúc trước nhất. Kính thưa đại chúng, bài pháp Người hạnh phúc trước nhất đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.